Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: Xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo: Các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp: Thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo: Chén của thầy các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Việt Nam mình có câu, đó là làm ơn cho kỳ ta. Làm ơn thì phải, người ta phải biết ơn mình chứ, làm ơn lại mắc oán là sao? Mà có như vậy không? Có không? Anh chị em có bị vậy bao giờ chưa? Hồi rồi có người bảo nhiều lắm rồi. Mình, người ta khó khăn, người ta đến, mình giúp người ta, giúp người ta ăn nên làm ra. Lúc mà nó được rồi thì nó quay lại nó đá mình. Trưa nay có một bé nó ra ngoài, nó khóc quá. Bé ra đi, nó khóc quá. Tội nghiệp đó, nó nóng, nó khóc. Bế vào trong đi, cho nó uống nước gì, cho nó ăn bánh gì, cho nó khỏi khóc đi. Để đừng có đánh nó, tội nghiệp nó. Đừng làm ơn mắc oán đi à. Đó, bế nó vào trong đi con, đem vào trong. Đứa bé thì nó nóng rồi, nó khóc chứ có gì đâu mà phải thắc mắc. Nó phải cái gì. Và chú tâm mà nghe lời Chúa rồi, nó muốn khóc trời sập cũng như đắp mền. Mình phải say sưa nghe lời của Chúa, mà không có nói chuyện riêng. Nhất là những người mà ngồi gần đó, đừng có nói chuyện riêng, phải tập trung vào để mà nghe lời của Chúa. Vì nếu mình không nghe, không phải chỉ nghe bằng cái tai mà nghe bằng cả cái con người của mình. Có người nghe bằng tai nhưng mà cái miệng nó không nghe. Tai vẫn cứ nghe lời Chúa mà miệng cứ bắt. Thì sao mà lời Chúa vô được? Nghe phải nghe bằng cả cái con người của mình, tập trung hết vào mà nghe. Lời Chúa ngày hôm nay nếu mà mình nghe cho kỹ, mình nghe mà để mà thấm vào đó, chắc là không ai dám nghe. Nếu mà nghe mà để càng sống, để nó thấm vào, càng lại không dám. Vì sao thưa anh chị em? Rõ ràng cái câu kết bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói cái câu mà mình nghe nó sao nó không có xuôi tai, nghe nó khó chịu lắm. Nghe mà không ai cũng muốn nghe, mà có nghe xong không muốn làm. Tại vì ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ. Người ta làm lớn là người ta chỉ tay năm ngón, chứ có đời nào mà làm lớn lại đi phục vụ. Này, giữa ông tổng giám đốc với lại cái cô thư ký, ai phải đưa cơm cho ai? Thư ký chứ phải không? Rồi giữa ông giám đốc với lại cái người làm vườn, ai phải giúp đỡ ai? Cái người làm vườn chứ ạ. Ở thế gian này làm đầu là chỉ tay năm ngón, làm đầu là đầy oai quyền, nói sao là dưới phải răm rắp. Đứng dậy, ngồi yên. Dưới ở trên là, nói ở dưới đứng là dưới phải đứng, nói ngồi là phải ngồi, ở trên là oai lắm. Những người làm đầu như vậy, hôm nay Chúa nói câu nghe chết quất. Những người mà muốn làm oai, muốn làm lớn, muốn làm to, nghe chắc chịu không nổi, nghe chịu không nổi. Đó là ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Thôi thôi, chả ham gì. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm. Đâu dám nói thế, sợ thế không? Mạnh lên, nói đi rồi mà làm, chứ không sợ cái gì nữa. Bây giờ thì không cách nào, không có lựa chọn nào cả. Bài lời Chúa nghe thì phải làm, mà nghe không rõ thì làm cũng không có rõ. Vì nghe rõ chưa? Ở ngoài nghe rõ không? Ở ngoài nghe rõ không? Giơ tay. Ở ngoài bên kia âm thanh nghe rõ không? Nghe rõ không? Rõ. Rồi, ở bên đây nghe rõ không? Giơ tay thử coi ạ. Rõ không? Rồi, ở trong nhà thờ nghe rõ không? Ôi sao nhà thờ nghe rõ quá. Vậy thì nghe rõ này. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ, và ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ. Làm lớn thì phải phục vụ, làm đầu thì phải làm đầy tớ. Rồi, ai muốn làm lớn giơ tay. Có một ông này thích làm lớn thôi. Ai muốn làm đầu giơ tay. Có mỗi ông kia cũng muốn làm đầu thôi. Chúng ta thấy rõ ràng, nếu mà bảo rằng ai muốn làm lớn giữa anh em thì lên đây lãnh lương cao nhất giữa anh em, giơ tay không? Có, ngu gì không giơ. Ai muốn làm đầu thì vô đây ngồi ghế trên này, ghế gọi là ăn trên ngồi chốc. Ai muốn làm đầu thì được ngồi ghế trong nhà thờ, lên không? Lên chứ, ngu gì không lên. Mà đây bảo là ai muốn làm đầu thì ra góc kia mà ngồi kìa, xó kia ngồi kìa, chịu không? Ai mà muốn làm lớn chốc nữa ở lại quét nhà thờ, chịu không? À, ta thấy khó chưa? Trời ơi, làm lớn là lễ xong là người làm lớn là đi vào trong phòng khách, người làm lớn thì vào trong đó mà ăn tiệc, người làm lớn vào trong đó mà ngồi mát ăn bát vàng. Còn dân nghèo này với lại dân thấp cổ bé miệng này là lễ xong hay là tiệc tùng xong cái thứ là đi rửa chén, đi lau nhà, đi dọn dẹp. Mà bây giờ cái người làm đầu với Chúa bảo là người làm đầu thì phải hầu anh em, mà làm lớn thì phải đi phục vụ. Chết rồi, nói như vậy sao mà chịu được rồi. Bây giờ mình lựa chọn đi, muốn làm lớn hay làm bé. Thì cái bà này bảo con muốn làm bé. Làm bé là làm gì biết không? Bây giờ có nhiều người làm bé mà giàu. Là vợ bé, đúng rồi. Mấy người bây giờ mà mấy cô đẹp đẹp, mấy cô chân dài là toàn đi làm bé không à. Mấy cô mà nổi tiếng mà xinh xinh mà đẹp đẹp là toàn đi làm bé không à. Làm lớn thì không giàu, mà làm bé thì mới giàu. Lý do là làm bé thì cái ông lớn phải nuôi bà bé, ông lớn thì nuôi bà bé. Lạ lùng thế chứ. Chúa bảo là làm lớn thì làm người hầu hạ phục vụ anh em mình. Chúa có bảo là làm lớn thì đi nuôi bà bé không? Mà sao mà toàn những ông lớn đi nuôi bà bé là sao vậy? Ta thấy kỳ lạ vậy đó ạ. Ta thấy kỳ lạ vậy đó. Những người mà có chức có quyền á thì cũng sẵn sàng phục vụ, nhưng mà phục vụ ai? Lại bà bé nữa. thêm kỳ vậy đó, toàn là đi ngược với lại lời của Chúa mà. Cho nên thưa anh chị em, nghe Chúa nói như vậy, ta bảo Chúa nói vậy thì ai mà làm cho được. Này, nghe tiếp, Chúa không phải Chúa nói để mà nói, Chúa không phải là Chúa nói cho nó vui tai, không phải là Chúa nói để ai làm thì làm, tôi nói thôi, còn ai làm thì làm. Giống như bảo là mọi người đều phải phục vụ, lớn cũng phải phục vụ, bé cũng phải phục vụ, ông trùm cũng phải phục vụ, rồi bà quản cũng phải phục vụ, rồi giúp đỡ cũng phải phục vụ, rồi ban trật tự cũng phải phục vụ, rồi nhóm thiện nguyện cũng phải phục vụ. Ai phục vụ thì phụ tôi đi về. Nghe được không? Trời ơi, cha ơi là cha, cha hét hò hét cho to và cho hò hét cho lắm, mà ai cũng phải phục vụ, ai cũng phải phục vụ. Còn ai phục vụ thì phục vụ, còn tôi thì đi về. Còn gì nữa không? Nếu như là ai cũng phải chiến đấu hết, giặc đến nhà ai cũng phải chiến đấu, có gươm thì gươm, có giáo thì đánh lấy bằng giáo, có gậy thì lấy gậy, có chổi trà thì lấy chổi trà mà chống giặc, tất cả đều đứng lên cầm gậy cầm gộc chống kẻ thù, còn ai chống thì chống, tôi đi về. Thưa chị em, chỉ là hô hoán thôi, chỉ là hô hào thôi. Những cái hô hoán, những cái hô hào, những cái khẩu hiệu, những cái biểu ngữ sẽ không nghĩa lý gì nếu chính người mà hô hoán, người hô hào, người dương biểu ngữ, người viết biểu ngữ, người ra lệnh răng biểu ngữ không làm y như những gì mình hô hoán, mình hô hào. Đức Giêsu sau khi nói rằng người làm đầu phải hầu thiên hạ, sau khi nói rằng ai làm lớn thì phải phục vụ, Ngài đâu có đóng cửa, amen, tắt đèn đi ngủ. Ngài đâu có ai làm thì làm, tôi đi về. Ngài nói tiếp, cũng như con người viết hoa là ai? Chúa Giêsu. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ. Không những thế, không chỉ là phục vụ mà còn hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cũng có phục vụ thì có, nhưng mà có người làm đầu nào dám hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho người dưới không? Người làm cha làm mẹ cũng có dám hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho con mình không? Khó lắm. Giết con mình thì có, bỏ rơi con mình thì có, nhưng mà những người mà hiến dâng mạng sống thay cho con mình khó lắm. Vậy thì chính Đức Giêsu, một Thiên Chúa là vua trên hết các vua, một Thiên Chúa là Chúa trên hết các Chúa, một Thiên Chúa là đấng tối cao uy quyền cả cái trái đất này, vũ trụ này không xứng đáng làm bệ kê chân của Chúa, là một đấng mà dựng lên vũ trụ vạn vật này chỉ một lời mà thôi. Ấy vậy mà đấng ấy đã từ bỏ hết tất cả cái vinh quang, từ bỏ hết tất cả cái danh dự, từ bỏ hết tất cả uy quyền, xuống làm người ở giữa anh chị em mình, làm người ở giữa chúng ta, và thầy là thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Chúa Giêsu nói mà. Rồi kế tiếp là gì? Hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Đây mình thầy, các con hãy nhận lấy mà. Máu thầy, các con hãy nhận lấy mà uống. Và kế tiếp các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Làm việc này là làm việc nào? Làm việc này là làm việc nào? À, người dưới người ta sẽ nhìn vào người trên, và người trên làm thế nào người dưới sẽ làm như vậy. Nếu mà người trên là người mà chỉ bắt người khác phục vụ, người dưới họ cũng sẽ bắt người khác phục vụ. Nếu người trên đứng chỉ tay năm ngón, người dưới cũng chỉ tay năm ngón. Đức Giêsu bảo hãy làm việc này mà nhớ đến thầy mà. Cho nên ở dưới họ cứ nhìn vào người trên như thế nào thì họ sẽ làm như vậy. Ta thấy những người làm cha làm mẹ có đứa con ngay từ bé, đứa bé bố mẹ nói cái gì nó bắt chước theo cái đó, phải không? Có phải không? Bố mẹ làm cái gì nó cũng làm theo cái đó, phải không? Nó cứ bắt chước thôi, nó dù nó không biết, không hiểu, không biết gì cứ nó bắt chước. Cho nên người làm cha làm mẹ, thay vì người mẹ gọi chồng mình là anh thì thường những người vợ gọi chồng mình là gì? Là bố. Là bố là để cho đứa bé nó bắt chước mình mà nó gọi bố nó là bố. Chứ nếu mà nó nghe người vợ mà cứ nói với chồng anh ơi thì đứa con nó cũng bắt chước nó gọi bố mình là anh ơi. Thấy không? Và đứa bé nếu mà nó nghe người bố gọi vợ của mình ấy, là em ơi, em yêu dấu, thì cái đứa bé nó cũng bắt chước nó gọi mẹ nó là em yêu dấu. Thấy không? Cho nên người làm cha làm mẹ hay dùng cái ngôn ngữ của đứa bé để nói, để cho nó bắt chước theo. Bố ơi về ăn cơm, thì đứa bé nó cũng sẽ gọi bố ơi về ăn cơm. Hay là mẹ ơi đi chợ chưa, thì đứa bé nó cũng sẽ hỏi mẹ nó là mẹ ơi đi chợ chưa. Hồi xưa tôi không hiểu tại sao mà người vợ không gọi chồng mình là anh ơi mà sao cứ gọi là bố. Rồi người chồng không gọi vợ mình là em ơi mà cứ gọi là mẹ. Phải không? Ơ mẹ ơi lấy cho bố cái này. Có đúng không? Mấy ông có nói vậy không? Muốn nhờ vợ lấy cái gì bảo mẹ ơi lấy cho bố cái này. Ủa sao kỳ, xong nói em ơi lấy cho anh cái này. Người sau đó tôi ở trong mấy gia đình tôi mới hỏi, thì họ mới bảo là cha mà nói như cha thì nó loạn. Loạn sao vậy? Thì con của con nó không gọi bố nó là anh. Anh ơi lấy cho em cái này, hoặc là em ơi làm cho anh cái này, nó cũng bắt chước theo. Vì vậy mà những người làm cha làm mẹ, những người làm đầu rất là quan trọng, là mẫu mực, là gương cho con cái của mình noi theo. Đức Giêsu nói là người làm đầu phải hầu hạ người khác. Đức Giêsu đã làm gương cho các học trò của mình, gương cho các đệ tử, gương cho chúng ta noi theo. Thì những người làm cha làm mẹ, những người làm thầy làm cô cũng phải làm gương cho học trò của mình. Những người làm giám đốc, những người làm chủ tịch, những người làm ông chánh, những người làm ông trùm, những người làm bà trương, những người càng làm đầu trong cộng đoàn bao nhiêu thì càng phải làm gương cho những người dưới bấy nhiêu, nhất là những người mà làm bề trên. Cứ cho mình là bề trên, rồi mong muốn Chúa nói là bề trên nói, rồi bắt người khác phải theo mình, bắt người khác phải nghe mình, mà chả bao giờ cúi xuống mà phục vụ anh chị em mình. Toàn là ra lệnh, cứ nhân danh Đức vâng lời, nhân danh Đức vâng lời. Người dưới cứ phải răm rắp đi làm theo, mà mình thì chả vâng lời ai cả thì là sao? Mình phải vâng lời Chúa thì bề trên mới vâng lời mình chứ. Mà vâng lời Chúa thì là người bề trên nó phải cúi xuống mà hầu hạ chị em mình chứ. Có đâu mà đứng đó mà cứ giơ tay chỉ tay năm ngón bắt chị em mình làm, rồi bắt người khác phải vâng lời. Và nói cuối cùng, tôi tính ngưng tại đây, nhưng mà ngưng tại đây thì là không công bằng. Vì anh chị em sẽ nói còn cha thì sao, đúng không? Còn các linh mục thì sao? Còn các cha sở thì sao? Còn các cha bề trên thì sao? Có các cha giám đốc thì sao? Các cha giáo thì sao? Bộ chỉ có các sơ phải vậy thế à? Còn chỉ có bố mẹ chúng tôi phải vậy thế à? Còn các cha là ngoại lệ à? Các cha có ngoại lệ không? Không, càng phải làm gương hơn. Vì linh mục là một Giêsu thứ hai, một hình ảnh của Chúa Giêsu, cho nên càng phải làm nổi bật hình ảnh của Giêsu là con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Anh chị em nói đi. Này các cha, nghe cho rõ lời của Chúa nói, con người đến để to lên để tôi nhớ, rồi tôi quên rồi tôi không làm rồi bảo tại cha. Bây giờ con người đến để chứ không phải để chứ không phải để phục vụ chả bao sao nữa. Chứ không phải để được phục vụ. Một bên là phục vụ, là chủ động, là tôi lấy ghế cho anh. Còn một bên là được phục vụ, là anh lấy ghế cho tôi. Lấy ghế cho tôi Molly. Đó bắt đầu oai ra oai tắc quái rồi đó. Bây giờ thế thì những người linh mục, những bề trên, những cha giáo, những người làm đầu ở trong giáo hội, ở trong cộng đoàn, càng phải nhìn lên Đức Giêsu là mẫu gương. Anh chị em nói, tôi nói với anh chị em không dám nói tiếp là vì chính bản thân mình phải sống cái đó, phải làm cái đó, phải nhớ rằng anh chị em nhắc cho chúng tôi biết đi, cha ơi, con người đến để chứ không phải để. Đó, anh chị em lấy cuốn sách vào, cứ quên hoài, bây giờ phải lấy cuốn sách làm mới nhớ được. Nào, cầm cuốn sách tập san nhờ mẹ đi với Chúa trong tay. Ai không có thì lấy cái quạt, lấy cái gì cũng được, lấy tay đập người bên cạnh cũng được. Người bên phải là phục vụ, bên trái là được phục vụ nha. Con người đến để, bây giờ tôi thấy nói mà có làm đâu. Trời nó đang nóng, mình cầm cái quạt, mình quạt cho anh chị em mình, chính là mình phục vụ. Nói thì mà làm đâu. Vừa mới nói xong bà nào cũng lấy quạt cho mình suốt. Bên phải là phục vụ, bên trái là được phục vụ. Con người đến để to lên sao không nói, nói và làm, chứ phải ngồi đó mà nhìn. Nghe lời của Chúa, nghe xong rồi phải nhớ, nghe phải hiểu, hiểu rồi phải nhớ, nhớ rồi làm. Con người đến để tất cả bên kia nữa, cả ta ngoài nhà thờ đúng không, trong nhà thờ làm, ngoài nhà thờ không làm hay sao? Đâu có thể nói là kệ cha, chứ cha nói người trong nhà thờ, chứ còn chúng con đâu có phải làm. Tay đâu, tay đâu? Rồi dậy lên. Con người đến để chứ không phải để, nhưng mà chúng tôi lại thích. Xin lỗi, làm gì có của. Nói thuộc lòng, không có thật lòng, chỉ nói thuộc lòng mà không có thật lòng. Chúng tôi thì thích được phục vụ, chứ không muốn phục vụ. Anh chị em nói đi, phải nói đi, không chịu nói gì cả, phải làm đi, phải nói đi. Chúa thì đến để chứ không bắt người ta, không bắt người ta được phục vụ. Phải nói, phải hiểu chứ. Chúa đến để phục vụ chứ không bắt người ta phục vụ. Vậy vậy chứ này, không bắt người ta được phục vụ còn nghĩa là cái gì? Phải nhớ, nghe, phải hiểu, hiểu mới làm được. Chúa đến để làm hết tất cả, xong rồi nói thì tí rồi lại không làm nữa. Tay đâu? Con người đến để chứ không phải là đến để, mà chúng tôi lại thích được phục vụ. Cứ không có thật lòng mà cứ thuộc lòng thôi. Chúng tôi này, tôi đây này, thích được phục vụ mà chẳng muốn dấn thân để phục vụ. Tôi chỉ muốn làm đầu mà không muốn hầu anh em. Tôi chỉ muốn làm lớn mà không muốn phục vụ. Chúa thì bảo ai làm đầu thì phải phục vụ, mà người làm lớn thì phải không biết người lớn làm gì đó. Người nào càng làm lớn thì càng phải vừa nói vừa làm, chứ cứ bắt cái gì thì không làm. Tay phải làm cho nó đúng. Người càng làm lớn thì càng phải, mà tôi làm lớn tôi lại không muốn. Tôi chỉ muốn người ta phục vụ, cho nên tôi làm lớn, tôi đến để được phục vụ. Vậy thì tôi không giống Chúa Giêsu tí nào cả. Anh chị em thấy, khi một người linh mục, khi một cha sở, khi một bề trên, khi một giám đốc, khi những người lãnh đạo làm đầu ở trong xã hội cũng như trong giáo hội, mà thấm được lời của Chúa ngày hôm nay, thấm được lời của Chúa là càng làm lớn bao nhiêu thì phải có tinh thần phục vụ bấy nhiêu, càng làm đầu bao nhiêu thì càng phải làm người hầu hạ anh em mình bấy nhiêu, thì chắc chắn những người dân thấp cổ bé miệng sướng lắm, hạnh phúc lắm. Những người giáo dân sống trong một giáo xứ, những người bề dưới sống trong một cộng đoàn, mà có được những bề trên, có được những cha sở mà sống lời của Chúa ngày hôm nay, đó là phục vụ bề dưới, phục vụ anh chị em mình, chứ không bắt bề dưới phục vụ mình, chứ không bắt giáo dân phục vụ mình. Nếu mà được như vậy thì quả là đấy là cộng đoàn lòng thương xót. Đấy thực sự là cộng đoàn lòng thương xót. Vì khi tôi có lòng thương xót thì tôi sẽ dễ dấn thân phục vụ anh chị em mình. Khi tôi có lòng thương xót thì tôi yêu thương những người dưới và tôi sẵn sàng phục vụ những người đó. Còn nếu tôi không có lòng thương xót, ngu gì mà phục vụ nó cho mệt, ngu gì mà làm. Và ta nhớ lại lúc nãy câu đầu, ngu gì mà làm, vì làm ơn thì mắc oán. Ngu gì làm. Chưa nãy có một chị ở bên Canada gọi thoại cho cầu nguyện cho con chán lắm rồi. Bảo sao vậy? Cái tiệm nail của con, tiệm mà làm móng tay móng chân của con chắc phải đóng cửa. Sao vậy? Con có mười mấy thợ, nhưng mà bây giờ thợ nó bỏ hết rồi. Lúc mà họ không có công ăn việc làm, họ chạy đến. Lúc họ chưa có nghề, họ chạy đến. Mình dạy nghề cho họ, mình tạo công ăn việc làm cho họ. Rồi dần dần nó làm tay nghề nó quen rồi. Rồi dần nó quen khách của mình luôn rồi. Bắt đầu nó bỏ và nó đi mở cái tiệm khác, kéo luôn thợ, kéo luôn những khách của mình đi theo, vì nó có địa chỉ, có số điện thoại, nó gọi hết rồi. Và nó cạnh tranh. Thí dụ bề mình làm 10 thì nó làm 9 rưỡi, nó bớt đi được 5 cái xu. Như thế là cứ cạnh tranh. Và chị bảo chắc con phải đóng cửa. Trời làm ơn mắc oán. Không những như vậy là còn đỡ, nó bỏ còn đỡ. Có khi nó còn quay lại, nó chống lại mình. Nó quay lại, nó tố cáo mình, có không? Rất nhiều trường hợp như vậy. Cuộc đời của những người mà đi theo Chúa, cuộc đời của những người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, ta càng cảm nhận rõ cái điều làm ơn mắc oán. Mình hy sinh, mình dấn thân phục vụ, rồi mình hầu hạ người ta. Lúc cần thì người ta đến, lúc cần thì người ta cầu cạnh, lúc cần thì người ta năn nỉ. Nhưng khi được rồi, khi có rồi, bắt đầu là người ta phản mình. Anh chị em thấy, khi người ta bảo là muốn có bạn, giữ bạn thì đừng bao giờ cho mượn tiền, có đúng không? Đang là bạn với nhau như thế này thì nó không có, mình cho nó thì không sao. Mà nó không có, rồi nó đến nó năn nỉ, rồi nó có xin, rồi nó mượn tiền. Và khi mượn tiền rồi thì trốn luôn, không thấy mặt bao giờ nữa, có phải không? Mất luôn bạn. Tôi bảo thà rằng là tôi cho có nhiều thì tôi cho nhiều, có ít thì tôi cho ít, thì tôi còn giữ được người bạn. Mà tôi cho mượn, anh nỉ tôi lắm, tôi cho anh mượn, nhưng mà lúc anh có mượn được rồi đó, anh không quay lại bao giờ nữa. Vì quay lại sợ phải đòi, và lại không muốn trả. Rồi có khi họ làm ăn nên làm ra rồi vẫn không muốn trả, không chịu trả, mà có khi còn đi nói hành, nói xấu mình thế này thế nọ thế kia nữa, có không thưa anh chị em? Nhiều lắm. Rồi sao mà to thế? Chắc ai cũng là nạn nhân của tình trạng làm ơn mắc oán. Người ta còn nói cái câu nó đau hơn nữa là cái gì đó, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Cứu vật vật trả ơn, cứu cái con vật, cái con chó mà nó bị bỏ rơi, con chó nào bị thương mình đem về mình chăm sóc nó, cái con chó đó nó nhớ chủ, nhớ cái người mà cứu mang nó lắm, nó luôn luôn trung thành. Có khi người chủ chết rồi, con chó nó ra nó phục ở cái mộ đó, rồi có khi nó chết theo, nó ốm, nó bệnh, nó chết theo nữa. Cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân, cứu người thì nhân trả oán, cứu người, người trả oán. Rước người ta về, người ta ở dưới quê lên không có công ăn việc làm, rước về cho nhà trọ, cho ở, cho công ăn việc làm. Rồi một bữa kia đang ngủ, nó đến nó lấy cái bao bố nó chùm lên đầu, nó lấy sợi dây nó thắt cuống họng, và nó lấy vàng, nó lấy cái gì, tại vì nó ở trong nhà mình, nó biết là vàng để chỗ nào, tiền để chỗ nào. Có rất nhiều người bị như vậy. Cho nên đưa khách trọ về nhà bây giờ nó cũng khó, là họ bảo thưa cha vậy thì bây giờ biết làm thế nào bây giờ. Thấy người ta khó khăn muốn giúp, nhưng mà có khi người ta lại là lừa lọc. Đâu có nghèo túng gì đâu, nhưng mà đến giả vờ ăn mày ăn xin, rồi xin xỏ các thứ. Nhưng mà ăn mày ăn xin, xin xỏ là rình coi là cái cửa nhà mình chỗ nào hở, cái chỗ nào để cái két sắt, chỗ nào để cái xe, để tối nay ta đến ta thăm lại lần thứ hai. Ta thấy không? Cho nên có những lúc mà cái lòng tốt của mình nó bị lợi dụng, cuối cùng người ta nó bị, cái lòng tin nó bị xói mòn. Lòng tốt bị lợi dụng thì lòng tin bị xói mòn, không còn biết tin ai nữa bây giờ. Rất muốn giúp cha ơi, nhưng mà bây giờ con không biết tin ai, ai là người khó thật để con giúp. Rất muốn giúp cha ơi, nhưng mà không biết rằng mình giúp họ rồi, mình làm ơn rồi có bị mắc oán nữa hay không. Thấy không? Cho nên có lòng thương xót là phải chấp nhận thương đau. có lòng thương xót là phải chấp nhận như là Đức Giêsu, con người sẽ bị nộp vào tay các thượng tế luật sĩ, và bị ai nộp? Con người là Đức Giêsu đó. Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, con người sẽ bị nộp, ai nộp? Judas. Judas là ai? Judas là ai của Chúa Giêsu? Là môn đệ một trong 12 tông đồ thân tín, chọn đúng 12 ông thôi chứ không chọn nhiều, vậy mà vẫn có người phản bán mình. Thưa anh chị em, con người bị nộp. Cho nên khi mình đi làm lòng thương xót Chúa, đi loan truyền, đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, anh chị em phải chấp nhận cái thương đau đó thôi. Phải chấp nhận rằng là lúc mà mình giúp người ta thì người ta còn lợi dụng được mình, người ta còn lợi dụng được mình thì người ta tốt lắm, ui dồi ôi cha ơi là cha, bố ơi là bố. Nhưng mà lúc mà thấy không còn lợi dụng được nữa, không còn trục lợi được nữa, bắt đầu người ta quay 180, bắt đầu nói xấu, bắt đầu nói hành, bắt đầu công kích, bắt đầu đả phá, ôi cái ông đó, ôi ta thấy không? Còn lúc trước ô bố, ô cha, ô còn bây giờ ô ta thấy không? Nó quay 180, quay 180. Đức Giêsu thấy các môn đệ của mình cũng vậy, lúc mà vinh quang tỏ hiện thì phấn khởi lắm, nhưng mà lúc mà nói đến đau khổ thập giá, con người sẽ bị bắt, bị nộp, bị tra tấn, bị hành hạ bởi những người ngoại đạo, bởi dân ngoại, thì các môn đệ không có ai là nói rằng vậy hả thầy, muốn đồng lao cộng khổ với thầy, mà lại còn đi làm cái công việc là gì? Tranh hơn tranh thua, coi ai ngồi bên tả, ai ngồi bên hữu, ai làm đầu. Thằng nào cũng muốn làm đầu, thằng nào cũng muốn ăn trên ngồi chốc, thằng nào cũng muốn chỉ huy. Ta thấy rõ ràng trong một tập thể, trong một cộng đoàn cũng vậy, có những người chỉ khoái chỉ huy đây, lúc nào cũng muốn ra lệnh, lúc nào cũng muốn ta đây là người làm đầu, chỉ huy, ai cũng muốn chỉ huy thì còn ai làm nữa, có đúng không? Cho nên đi công tác ba cái, tôi nói là một người hướng dẫn thôi, một người chỉ huy thôi, ai cũng muốn làm đầu hết, ai cũng muốn chỉ huy hết, thì ai phục vụ? Ai không muốn chỉ chỗ này để gạo, ai vác gạo đây? Ai không muốn là chỗ này để mì, ai vác mì để vào đó đây? Ai không muốn là có bong bóng, ai bơm bong bóng đây? Phải có người phục vụ. Cho nên thường tâm lý ai cũng muốn làm đầu, ai cũng muốn chỉ huy, ai cũng muốn ra lệnh, ai cũng muốn bắt người khác phải làm theo ý của mình. Cái não trạng làm đầu để mà chỉ huy, cái não trạng làm đầu để điều khiển người khác, cái não trạng làm đầu để chứng tỏ rằng ta đây, để chứng tỏ rằng mình là người có uy quyền, là người có khả năng. Nó từ bé nó cũng vậy, mà lớn lên cũng vậy. Trong nhóm nhỏ thì cũng vậy, mà nhóm lớn cũng vậy, ngoài đời cũng vậy, vô trong đạo. Không khác gì là sao thưa anh chị em? Lời Chúa vậy mình để đi đâu? Cho nên Jeremiah là người mà hôm nay chúng ta đọc trong bài đọc 1. Nghe Jeremiah là người thấm cái đó, điều đó lắm. Jeremiah nói như thế này. Anh chị em nghe có dường như có quen quen với những lời cầu nguyện của mình không nhé? Nghe dùng cái. Jeremiah nói như thế này. Các kẻ thù nói, hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Jeremiah. Các kẻ thù nói với nhau, hãy đến đây cùng nhau bàn mưu tính kế hại Jeremiah. Và nó nói rằng, ôi, thiếu tư tế, lề luật không có chết. Thiếu hiền nhân không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ không có thiếu lời dạy bảo. Cứ đừng có tưởng mà phải có ngôn sứ, có tư tế, có hiền nhân mới được cả. Không cần. Anh chị em thấy không? Lúc cần thì rất cần, mà lúc mà không ưa, không thích rồi thì chả cần cái gì hết. Và nó nói với nhau rằng, đến đây ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói. Lúc mà họ thích nghe lời của mình ấy, thì họ nói trội, lời của ngôn sứ nghe hay quá, lời của Chúa nghe hay quá. Nhưng mà lúc mà lòng dạ nó muốn phản rồi thì nó bảo rằng là ta hãy dùng lời của nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói, để ý đến mọi lời nó nói, để mà lấy cái lời đó mà gậy ông, đập lưng ông. Anh chị em thấy cái lòng dạ con người nó nham hiểm, nó ác độc là như thế. Vì thế bằng một ngôn sứ, một người nói lời của Chúa, một người đi rao giảng tin mừng, một người đi loan báo lòng thương xót của Chúa, lấy lời Chúa mà nói. Mà lời Chúa, anh chị em thấy sự thật thì mất lòng. Sự thật nghe chói tai quá. Mấy cái người mà nghe Chúa Giêsu nói bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được khi Chúa giảng về bánh hàng sống. Anh chị em thấy là người ta khoái nghe những lời ngọt, những lời gọi là mật ngọt chết rồi. Mật ngọt thì chết rồi, nhưng mà người ta lại khoái nghe cái gì nó lọt tai, nghe gì nó xuôi tai, nghe cái gì mà nó ngọt thì người ta khoái nghe. Còn cái lời mà chói tai quá, cái lời nghịch nghĩ, ngược đời, ngược tai, nghe không có được. Làm đầu mà đi hầu thiên hạ, thôi xin lỗi bỏ đi. Làm lớn rồi đi phục vụ anh em, thôi nói cái gì nói cái đó ai nghe được. Phải không? Có chói tai không? Chói tai lắm, không chịu được. Con người hiến mạng sống làm giá chuộc một người, ngu gì hiến mạng sống. Cho nên lời của Chúa mà những người dám can đảm nói lời của Chúa, không nói để mị dân, không nói để lấy lòng dân, không nói để cho người ta thích mình, không nói để cho người ta quý mình, không nói để cho người ta thương mình, không nói để cho người ta tung hô mình, không nói để cho người ta tôn vinh mình, nhưng mà dám chấp nhận lời thật mất lòng, dám chấp nhận đã nói thì không sợ, mà nói thì nói đúng, nói thì nói chính xác, nói thì nói lời của Chúa chứ không nói lời con người. Nói để cho người ta tỉnh ngộ, nói để cho người ta quay về đường ngay nẻo chính, chứ không phải nói để cho người ta xuôi tai, để mà ta tiếp tục đi vào cái con đường tội lỗi. Tĩnh tâm là như vậy. 40 ngày tĩnh tâm thưa anh chị em là để chúng ta nghe lời của Chúa nói với mình. Lời đó có thể là khó nghe, lời đó có thể là khó chịu, lời đó có thể là làm cho mình phải thay đổi cả một cái suy nghĩ, cả một cách sống. Trời ơi, xưa giờ tôi đi đâu là cơm bưng nước rót, xưa giờ tôi đi đâu là tiền hô hậu ủng, xưa giờ tôi đi đâu là kẻ đón người đưa, mà bây giờ không được kẻ đón người đưa, không được tiền hô hậu ủng, không được cơm bưng nước rót, ngu gì làm cái chuyện đó làm cái gì, có phải không? Có phải không thưa anh chị em? Đó, tính tự nhiên của chúng ta là không có chịu được. Vậy thì tĩnh tâm là mình dừng lại thử coi. Tôi cũng phải dừng lại, là một linh mục tự hỏi mình, tôi phục vụ giáo dân được như thế nào? Tôi có phải thực sự là người hầu anh chị em mình hay không? Tôi có thực sự là người phục vụ anh chị em mình hay không? Hay là người bắt anh chị em giáo dân phục vụ tôi, bắt anh chị em phục vụ cái ý muốn của tôi, cái ý thích của tôi. Tôi muốn cái gì là người giáo dân phải làm như vậy. Tôi muốn xây là xây, tôi muốn đập là đập, tôi muốn để là để, tôi muốn cho là cho, tôi muốn dẹp là dẹp. Cái gì tôi nói là phải nghe, nghe không?
Ghê đó.
Làm gì dữ giáo dân. Nó bảo thôi ông ơi, vừa phải thôi. Ông không nghe lời của Chúa nói con người đến để, nói to lên cho tôi nghe, có tôi điếc mất rồi. Con người đến để, chứ không phải để. Và càng làm lớn thì phải, muốn làm đầu thì phải. Nghe chưa cha? Cha Long ơi hỡi cha Long, cha Long ơi hỡi cha Long, cha đã nghe chưa? Chưa, tôi chưa nghe. Làm ơn nói lại cho tôi nghe coi. Con người đến để, chứ không phải để. Tại sao cha Long lại thích mà không chịu dấn thân để, mà cứ muốn xấu hổ quá đi thôi. Cha Long ơi là cha Long, cứ thích làm cha để mà bắt người ta hầu hạ phục vụ mình, cứ bắt làm cứ muốn làm cha để mà muốn làm muốn nói ngoa làm cha mà nói. Thưa chị em, thành thật xin lỗi anh chị em, thú nhận với anh chị em là bản tính tự nhiên của mỗi người, bản tính của tôi cũng vậy thôi. Muốn phục vụ hay là muốn được phục vụ? Muốn phục vụ hay là muốn được phục vụ? Được phục vụ chứ. lấy cái ghế giùm cho ngồi coi, nãy giờ đứng mỏi chân quá rồi. Còn đây, đây ông ngồi đi nhá, ghế này ông ngồi đi nhá. Sao mà làm được? Tính tự nhiên mình không có làm được, khó chịu lắm. Nhưng mà theo Chúa thì phải như vậy, dấn thân vào lòng thương xót của Chúa thì phải chấp nhận như vậy. Và cái thân phận của con người làm cái điều đó là như thế nào? Đây Jeremiah nói: Lạy Đức Chúa, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn, thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho Jeremiah bây giờ bị chính những người mà mình đã giúp, chính những người mà mình đã rao giảng tố cáo mình, chống lại mình, thậm chí còn muốn đào hố để mà chôn Jeremiah nữa. Thì Jeremiah chạy đến với ai? Chạy đến với ai để nói? Có chạy sang nhà bà hàng xóm để tâm sự không? Có chạy sang nhà cái cô bán quán để ra nó ngồi than thở không? Có chạy đến nhà bà trùm để mà tâm sự không? Không. Hay là ngồi để nhắn tin cho người bạn gái để chia sẻ không? Hay là nhắn tin cho người mình có cảm tình để mà không? Không. Có đấy thưa anh chị em. Thực sự nhiều khi trong đời tu, như lúc mà cô đơn, như lúc mà bị người ta hiểu lầm, lúc mà bị người ta bỏ rơi, lúc mà bị người ta trở mặt đó, mà nếu không bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa thì sẽ đi bám vào lòng của người khác. Khổ nỗi lòng của nãy cô gì? Cô bé. Lúc nãy đó, ông lớn thì thích đi chăm bà bé. Đấy cũng vậy thôi, nếu mà không bám lấy lòng thương xót Chúa, nếu mà hàng ngày không gắn chặt vào lòng thương xót Chúa qua lời kinh, qua thánh lễ, qua bí tích thánh thể, rồi qua bí tích hòa giải nữa, mà không dấn thân vào việc phục vụ, thì những lúc như vậy ta dễ chán nản, bỏ cuộc. Thôi vậy ngu gì, cái quân bất nhân bất nghĩa này, cái quân vô ơn này, bắt đầu chê trách giáo dân là ôi nó vô ơn bạc nghĩa, ôi nó đến nó gặp tôi, nó chả chào tôi đến một tiếng, bây giờ nó gặp tôi nó quay mặt đi, vân vân và vân vân. Là lúc ta nghĩ như vậy và ta bắt đầu ta đi tìm ai là người hiểu ta, bỗng có một bàn tay đưa ra, bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa à, là mình lọt vào cái bàn tay đó. Và lọt vào cái bàn tay đó thì cũng nằm trong lòng của con người đó, chết chắc luôn đấy thưa anh chị em, chết chắc. Mà dễ lắm, tại vì lúc buồn quá mà nó cô đơn quá mà nó chán quá mà bỗng có: cha ơi, cha sao cha buồn thế, cha có thể tâm sự với con được không, con sẵn sàng nghe cha đây cha ơi. Đã không? Đã không? Đã không? Chết không? Chết chắc chứ không. Không thì ông lắc đầu bạc đầu mà ông còn lắc đầu, chờ rụng hết tóc rồi mới rút được kinh nghiệm đó hay sao? Thì thưa anh chị em, chết chắc. Nếu mình không bám vào Chúa là mình chết chắc thôi. Hằng ngày phải bám chặt lấy Chúa. Jeremiah chạy đến nói với Chúa rằng: đấy Chúa ơi, Chúa thấy cho, Chúa thấy cho chúng đào hố làm con mất mạng. Chúa nhớ lại cho rằng con đã từng đứng trước mặt Chúa để nói hay, nói tốt cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ Chúa khỏi giáng lên đầu chúng, mà bây giờ chúng chơi con như vậy đấy Chúa ơi. Con đã từng đứng ra, con ngăn cản, con biện hộ cho chúng, con nói hay, nói tốt cho chúng, vậy mà bây giờ chúng đào lỗ chôn con đấy Chúa ơi. Chúa à, Chúa ơi, Chúa à. Chúa bảo: tao cũng đâu có hơn gì mày, tao cũng bị nộp mà, tao cũng bị chính đệ tử ta chơi mà, tao cũng bị chính người nhà ta hại mà, chính những người theo ta phản mà con. Thân phận của những người làm ngôn sứ, người làm tiên tri, những người làm đệ tử của Chúa, những người làm môn đệ của Chúa, những người dấn thân theo Chúa là linh mục, là tu sĩ, là những con người dấn thân vào lòng thương xót của Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa là như thế đấy thưa anh chị em. Anh có bị như vậy không? Anh lên đây chia sẻ cho mọi người. Anh có bị vậy bao giờ chưa? Anh bị nào chơi chưa? Lên đây. Đi xuống rụt rè quá chua tôi. Rồi, đã bị thế nào chơi chưa?
Dạ chưa.
Phúc cho anh rồi, anh được ơn gì anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Dạ. Thưa cha và thưa cộng đoàn, hồi mấy cách khoảng 2 tháng trước là còn có bị đi khám là bị ung thư phổi. Thì Con đi khám ở bệnh viện là ở trên Bình Dương á, là mới nói là con ung thư phổi, thì con mới xin được cái số điện thoại của cha, thì con mới kêu con là nhắn tin cho cha, thì con mới đi về bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố. Con đi khám lại là bệnh viện nói là con chưa có một dấu hiệu gì của bệnh lao phổi, đừng nói là bệnh ung thư. Thì con đã nhắn tin nhà cha cũng chưa có trả lời, nhưng mà con tin tưởng của lòng thương xót Chúa là Chúa đã nhận lời trong tin nhắn của con và đã. Dạ thưa cha, con xin hết ạ.
À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Dominico Võ Thanh Bình, nhà ở Dĩ An, Bình Dương. Con 53 tuổi, con là bên Tân Tộc. Con theo đạo vợ ra.
Hả?
Con theo đạo bên vợ.
À, theo đạo vợ. Rồi mời con nhận cái máy, có máy năm cho bài giảng chưa?
Dạ có, ở nhà con hôm nhà con có gửi mua, con có một cái máy rồi. Dạ.
Rồi, bây giờ là khỏe rồi, có ung thư gì không?
Dạ thì đi khám thì có ung thư, nhà thì kêu con đi khám lại rồi đi xuống cha, con nói là không, con đã như thế thì con sẽ đi đến nhà thờ đến cha thôi chứ con không đi khám lại nữa.
Rồi bây giờ đã khám lại rồi, bác sĩ đã nói là con không có gì rồi đúng không?
Dạ. Dạ.
Tin không?
Dạ con tin.
Rồi mình về chỗ. À, thưa anh chị em, con cứ nhắn tin thì con biết là Chúa đã nhận lời con rồi, chứ đâu cần phải trả lời đúng không ạ? Tại vì khi mình nhắn tin, tức là mình nói cái lời cầu khẩn của mình lên với Chúa, như Jeremiah nói với Chúa, cầu khẩn với Chúa, thì mỗi người anh chị em đến đây là đã là ơn rồi. Anh chị em hiện diện nơi đây, anh chị em đã được ơn rồi. Cái ơn là đến mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cái ơn mà biết rằng mình đến đây là mình chấp nhận thua thiệt, mất mát, có thể là bị thế này, bị người ta nói thế này, bị người ta nói thế kia, mà mình vẫn đến, vẫn kiên trì đến với lòng thương xót của Chúa, để Chúa cho anh chị em thấy có những con người được ơn của Chúa như vậy, để mình vững lòng tin vào Chúa hơn. Mời anh. Đến không? Đến không? Tin không? Dám chấp nhận không? Rồi, chấp nhận. Chơi thì chơi cho đến. Dám không? Con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Người cha, con từ Hà Nội vào. Con cùng con trai của con vào đây có hai nội dung. Trước tiên là con xin cảm ơn cha và đội, cảm ơn cha Trần.
Thôi bây giờ con được ơn gì con nói cho mọi người thôi, không cần phải cảm ơn cha Trần Đình Long. Cái ông Trần Đình Long có làm gì cho con được mà con cảm ơn cảm huệ cái ông cho nó mệt. Ta nói rồi nãy rồi, cái ông ấy chả làm được cái tích sự gì đâu, chỉ có Chúa làm thôi. Rồi con được ơn gì chia sẻ cho người, nói to lên.
Con cách đây 20 năm bị ung thư cái cổ, biếu cổ, u cổ. Nó có bốn cái quả, như cái quả trứng nó xếp vào đây, nó nồi ra khoảng 2 phân. Mặc cái áo dài đi lễ như thế này là không cài được. Thế là cũng có đi chữa các bệnh viện nhưng mà cũng không khỏi. Cách đây 3 tháng, 4 tháng, trước Tết 3 tháng thì mới đi một bà lang thì uống cái thuốc về, bà bảo là thôi cái bệnh này chữa cũng phải lâu dài đấy, phải hàng năm. Thế là nhà con mang thuốc về thôi cũng uống được dăm hôm, nó nóng ruột quá và đắp ở đây thì nó mùa nó lạnh. Thôi không đắp nữa, thế là chán mà. Thế thì thôi để mua cái bảo hiểm rồi để mổ thôi. Thế là không phải, thế là mặc áo cái mùa đông ấy là cứ phải mặc cái áo cổ lọ cao lên này che, xấu hổ mà ngại mọi người cứ nhìn thấy là bảo đi mổ ngay đi, bởi vì không đi mổ cũng khó chịu lắm, nó chèn hết cái dây thần kinh ở bên trái này, thần kinh tim, nắm núc người nó gầy, nhìn cái cổ còn thương hại vợ. Thế là nhiều lần bị gọi về cấp cứu, con đi làm xa gọi cấp cứu, vợ nằm thoi thóp, môi thì chỉ mấp máy đi mà tụt huyết áp lại không truyền được. Con bảo trêu thôi chết rồi, thế này thì chết mất. Thế này nè, đến bảo họ vào truyền cũng không truyền, nếu vào vậy thì tiêm, mà tiêm cũng đã truyền, vậy thì để vợ tôi chết à? Thế mà thôi, cũng biết làm sao được. Thế con về con bảo em ơi đi viện nhá. Nhà con bảo không, không đi, cứ để em ở nhà. Thế là cứ để ở nhà, cũng chỉ biết thắp nến lên xong là cầu xin Chúa. Thế là bắt đầu là tự nhiên là bảo một bà chị phải cho vợ con một cái đài, mượn để đài. Có 500 bài giảng của cha Trịnh Đình Long nói đấy. Thế là cứ nghe đài. Thế nhà con bảo chứ vậy thì cứ nghe, nghe hay lắm anh ạ. Đầu tiên nghe bảo hay, bảo có thể chữa bệnh được. Thế nên nhà con nghe, nghe lắm rồi về theo dần dần cũng nghe cũng hay thật. Rồi cũng quen thì nghiện. Trước khi đi ngủ là bây giờ là vợ chồng con cứ nghe đài. Đài xong là ngày xưa thì nghe cái câu mẹ ru. Nhưng mà bây giờ lớn lên già rồi, giờ nghe cái bài cha nông giảng vào chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Này. Thế là cách đây mới có 7 hôm, cái mùa đông ở cái miền Bắc cái nó hết thì người ta thay những cái áo cổ nọ bằng những cái áo rộng cổ và ngắn hơn. Nhà con nhìn thấy nhà con, vợ con như vậy là không còn một cái biếu cổ nào. Vợ, khả năng cái biếu cổ của em khỏi à? Thế nào có bà chị ở đấy. Thế nên sờ bảo đúng rồi, không không còn tí biếu cổ nào. Thế bảo nhà con ấy bảo anh có biết ai chữa cho tôi không, bảo cha Long đấy, Chúa thương xót chữa cho tôi đấy. Tôi bảo khả năng có khi thuốc à, bảo không, thuốc em uống có 5 ngày người ta uống 1 năm cơ mà. Thế bảo vậy thì đúng rồi. Thế là cả nhà vỡ òa ra, ôi trời ơi, sung sướng. Chúa tôi phải nói là sung sướng tốt đỉnh, con chưa bao giờ thấy sướng và yêu yêu Chúa như bây giờ. Thích Chúa tôi cảm động không có thể được nói. Còn hôm nay vào đây có hai mục đích. Đấy là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai thì con nói này. Đến bây giờ Chúa thương xót cứu cả gia đình nhà con. Cách đây 7 năm con buôn bán vàng bị vỡ nợ. Cái thời điểm cái sốt cái giá của thế giới thì cực đỉnh, họ đến họ đòi con giả hết, giả không hết thì thôi con vỡ nợ, tuyên bố vỡ nợ. Nói là vừa rồi nói là bảo đi ở Hà Nội vào đấy nó vậy đấy, chứ còn giờ đang tạm trú ở đấy, chứ quê con ở xứ Quần Lạc và giáo phận Bù Chu. Thế con lên trên đấy thì đi lễ theo nhà thờ của Phú Mỹ thuộc cái giáo xứ của.
Rồi sao vỡ nợ bây giờ nó còn nợ không?
Con bây giờ cách đây 7 năm không ai khổ như con, và vợ chồng con nói là khổ nhất quả đất. Mọi người kêu khổ chưa là gì. Nhà dột, nợ đòi, đòi nợ thuê, mọi thứ mọi cái mà thôi chết cũng chịu. Nhưng mà đến bây giờ con có thể con hiên ngang, con ngẩng mặt lên, con nhìn mọi người bằng một cái, mọi người nhìn con cũng bằng những cái ánh mắt thân thiện. Bởi vì đi tha phương cầu thực như thế không biết kêu của ai, chỉ biết ngửa mặt lên trời và thôi mong Chúa thương xót cho con. Tất cả các dạng đòi nợ vợ con, chồng con đều thuyết phục được, giả dần dần. Thế mỗi Tết con giả về họ một vài lần, mỗi năm giả một vài lần. Nhưng mà khi giả xong rồi, bây giờ thấy hai thằng con trai lớn lên rồi và thôi chết rồi, chúng nó không có người yêu thế này là tự mình không lấy được vợ cũng tự mình. Con chắp tay con xin Chúa phù hộ cho con làm được một cái nhà ở quê. Thế là Chúa cũng cho con làm được. Bởi vì thế này có những cái tình tiết con nói là có những người có khi nghe, có khi không tin, nhưng mà đúng là thật. Bây giờ nào cái nhà hết khoảng 250 triệu đến 300 triệu. Thế con bòn nhặt được một ít. Thế là bố mẹ con cũng không biết, con có một số vốn đại khái một tí thôi. Quyên góp, mọi anh em vào, bàn ngầm với nhau. Khi con về cái nó bảo, anh lên tiếng đi, các em nhất trí mỗi em là cho anh vay 10 đến 20 triệu, cộng vào 6-7 trăm, 140. Thì sẽ làm được mà. Con không vay, con xấu hổ. Cảm ơn các em, cảm ơn bố mẹ. Để con phấn đấu sang năm, cuối năm nay con sẽ làm được nhà. Con về nói chuyện với vợ, quyết tâm. Thế bảo lấy cái gì mà làm mà thôi em ạ. Mình sống từ xưa đến bây giờ được khỏe mạnh rồi, cũng là nhờ ơn Chúa, em cứ bình tĩnh rồi Chúa sắp xếp cho. Chúng con hay động viên nhau.
Rồi bây giờ có nhà chưa?
Chúa, con làm một cái nhà không phải vay ai một tí nào.
Rồi hai anh con có vợ chưa?
Chuẩn bị có vợ ạ. Bây giờ
rồi, được rồi. Đây tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng làm Chúa thương xót. Làm cho mấy cô kia thất vọng rồi. Rồi
một câu này nữa. Con muốn nói với cộng đoàn, hãy tin, tin vào mình, tin vào Chúa, mọi cái Chúa sẽ sắp xếp cho hết. Đừng bi quan, đừng nản lòng. Bây giờ con có hết, những con nợ nhìn con bây giờ này bằng ánh mắt thân thiện. Tết vừa rồi nhiều con nợ đến Tết con. Con có nhà mới.
Ta thấy không? Lòng tin đâu có phải là đơn giản là cứ nói là được đâu, phải trải qua thử thách. Như là thử vàng, lửa mà thử vàng thì lòng tin cũng phải trải qua những thử thách. Anh nói là anh khổ nhất trần gian này, mà nhất quả đất này chứ đâu phải dễ đâu thưa anh chị em. Bám lấy lòng thương xót của Chúa mà chấp nhận khổ nhất quả đất này đâu phải dễ. Còn bà cụ, rồi anh chị em ráng lên vắn gọn nha, để cho nhiều người được chia sẻ. Rồi, rồi con được ơn gì con nói cho mọi người nghe.
Cha, thưa cha với này cộng đoàn, con nói vắn tắt là vì con là Lucia Phạm Thị Dìn bảy Phạm Thị Dìn.
Tên thánh con là gì?
Tên thánh là Lucia.
À, Lucia rồi phải Lucia rồi. Rồi Lucia phải không? Lucia chứ phải Lucia.
Cái này con 70 tuổi rồi mà con thì cái bệnh của con có 3 loại bệnh nặng. 3 loại bệnh là bệnh thứ nhất là cái đau đầu của con là 25 năm. 25 năm đầu nó cứ thế này này, nó quay thế này này, nó quay thế này này. Đấy cha. Rồi cái còn cái bệnh thứ hai của con là cái hồi xưa con sanh có một đứa thôi, không kiêng cữ gì hết. Người ta kêu là lạnh gì đấy, kêu là lạnh mà
hậu sản
đấy, lạnh rút đùng đùng từ
đúng không
dạ đúng ạ.
Bà đẻ sao tôi biết được, tôi
cha con lạnh mà đến nỗi con mặc quần áo con là cái gì con cũng đùng vào hết mà cứ rút đùng đùng thế này này, hai hàm răng con cứ tập. Xong rồi còn cái bệnh thứ ba của con đó là cái chân của con là con đi bác sĩ biểu con rằng là giãn tĩnh mạch mà sưng lên thế này nhức lắm cha ơi, mà bác sĩ biểu con mổ, con này con sợ mổ. Cái cha biết làm sao không, hỏi bác sĩ rồi vậy chứ con mổ thì bao nhiêu tiền, cái bác sĩ biểu 7 triệu. 7 triệu mà con bảo con lấy tiền đâu con mổ, thế con không mổ nữa.
Rồi bây giờ ba cái bệnh nó sao rồi, bây giờ ba bệnh nó đi rồi.
Xong là bệnh thứ nhất của con đó là bạn bè con nó rủ con đi lòng thương xót Chúa đây gặp cha. Cha dẫn con vô xong rồi cha đặt tay lên đầu con. Con bảo cha ơi con đau đầu lắm. Thế cha chữa cho con 2 lần, đi 2 lần đều khỏi hết rồi. Còn cái bệnh đau lạnh xương sống thế này đấy cha. Cha cũng bắt con cúi đầu xuống thế này, cái cha đập con 2 lần mỗi lần 3 cái ở lưng. Khỏi rồi đấy, khỏi rồi. Cái cha biết sao không, cái lần sau là con đi lần là thứ năm thứ sáu là 6 lần liền đó cha. Cái cha bảo con bảo cha chân con nữa, cái chân con bác sĩ mổ 7 triệu con không có tiền, rồi cha chữa cho con để con lấy chân con đi lễ với lại lấy chân con đi lòng thương xót Chúa. Thế cha bảo cha là bắt con cúi xuống, cái cha đập cho con 3 cái nữa sạch sẽ rồi. Giờ con khỏi rồi, con khỏi hẳn luôn đó cha. Rồi con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Thánh Cả Du Xe. Con chỉ có thế thôi.
Có mấy năm trong bài giảng chưa?
Cha ơi con có máy rồi, bây giờ con bạn bè con mua một lúc 6 cái máy, con cho hết rồi. Mà con mua hôm tuần trước con cũng mua 1 cái rồi, bây giờ người ta cần những mấy người mà đau yếu nằm đó, người ta bảo người ta có máy rồi, giờ tao cần cái thẻ nhớ đó cha.
Rồi. Bà nói hay quá, tôi chịu thua bà luôn. Đây, tặng cho bà cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nhé. Vâng.
Cảm ơn cộng đoàn chịu khó đọc kinh cầu nguyện khấn cho tôi với.
Thưa anh chị em, bà nói một cách hồn nhiên, cách đơn sơ như vậy, nhưng mà thực sự ra thì chúng ta biết là chỉ có ai làm thôi, Chúa làm thôi. Tôi có vỗ, tôi có đập, tôi có làm gì cũng chỉ là cái bàn tay của Chúa. Chúa dùng cách này, dùng cách nọ, dùng cách kia để chữa lành thân xác tâm hồn chúng ta. Mọi danh dự vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Chứ còn xác phàm như chúng tôi, con người tội lỗi yếu đuối như chúng tôi, con người bất xứng như chúng tôi, chẳng là cái gì đâu thưa anh chị em. Không có chữa được cho ai cả đâu. Nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công mà thôi. Sao cái anh ngồi nhăn nhăn, anh nhá, anh ở đây. Chị là gì? Con là gì?
Cô con. Vâng. Con lên báo cáo thực quý với cha và cộng đoàn. Nói chung là cô gái trên con là coi như nằm liệt, là coi như đi hàng mấy tháng lên viện là có 5-7 thứ bệnh. Thế xong là cô con là được cháu là có nghĩa là cho một cái đài, xong là nhắn tin vào cha, thế là chữa lành bệnh cho con, cho cô con khỏi. Xong cô con lại bách cái cháu con bảo là thôi thì chung là bây giờ tôi khỏi rồi, thì là cậu là coi như bảo cháu là nhắn tin vào trong cha là nhờ lòng thương xót trên Chúa và cha cầu nguyện nhiều là có khả năng cậu khỏi. Thế cho nên con thì năm nay 55 tuổi.
Con tên là gì?
Con là Đoàn Văn Tú, con là thuộc phạm vi là sứ họ Thúy Nẻo, địa phận Hải Phòng. Và phái đoàn cho hôm nay vào có 10 người đến ngoài miền Bắc. Thế cho nên nay con vào thì nói chung là hiện giờ này cha và cộng đoàn đã cầu nguyện nhiều cho con. Bệnh con hiện giờ đã khỏi được 70-80% rồi, và con trầm cảm và nói chung là con đi bệnh viện chữa linh tinh cưỡng không khỏi. Nên được nhờ ơn Chúa và cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho con. Hiện giờ là con cảm thấy khỏe mạnh và con làm con cảm thấy rất phấn khởi, và con tin tưởng là phó thác của tay Chúa, là Chúa đã coi như chữa con thì con không biết nói gì hơn nữa. Thế nên con xin cảm ơn cha và cộng đoàn và Chúa cầu nguyện nhiều cho con, và bay xin là sẽ được, và tất cả mọi người là đều là được là khỏi bệnh. Con xin...
Anh bị trầm cảm bao nhiêu năm?
Con 14 năm nay rồi, con ở Cần Thơ. Vâng, thế mà giờ con cảm thấy còn 70% là con cảm thấy con đã tội tội lắm rồi. Đấy cũng chờ vào lòng thương xót của Chúa. Vâng, thế con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Vâng.
Còn cô này.
Thưa cha, con là Đoàn Teresa Đoàn Thị Biên. Năm nay con 64 tuổi, con thuộc giáo xứ Xí Nẻo, giáo phận Hải Phòng ở ngoài Bắc. Như thế là con hôm nay vào trước hết là con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban xuống muôn ơn lành phần hồn phần xác cho gia đình con, cho chị em con. Thì hôm nay con vào là con xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chị em chúng con. Mà quá khứ về trước con cũng bị nhiều bệnh lắm, nhưng mà con cứ cầu nguyện thì Chúa ban cho con được gặp thầy gặp thuốc rồi nè. Con còn đau cột sống không dậy được, mà kể cả chị gái con là chị con không vào được, nhưng mà chị con bảo là thôi các em vào rồi là các em tạ lễ rồi là cầu nguyện cho chị, mà tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Chị con thì rất nhiều bệnh như thế là nằm liệt không dậy được. Thế là đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo rằng là bà chỉ có đỡ chứ không bao giờ khỏi. Thế mà cứ chị con xin khấn trong này cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, cho đến bây giờ chị con đi khám lại không còn bệnh gì nữa. Thế là để mà thưa cha là con cũng thế, mà con bây giờ con cũng bị áp huyết cao rồi là bị tiền đình rồi là đau cột sống rồi là đau thần kinh tọa, mà con cứ lên xe là con sai con không được. Thế mà con tạ ơn Chúa như là con xin khấn trong năm cháu còn ở trong Nam này, con về thì là con mới nhờ cháu vào nhờ cha và cộng đoàn xin khấn lòng thương xót Chúa cho con. Thì đến nay giờ con đi vào đến đây con cũng thấy là đau đầu, mà con tạ ơn Chúa là Chúa đã ban cho con như vậy. Thế
rồi về cho tặng cho hai cô cháu nha.
Con vào đây con không muốn mấy lời thơ để con
làm sao làm thơ á.
Vâng, tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha thế nào, và mình cha cũng cho con một tí chút thời gian vì là con ở ngoài Bắc nó quá xa xôi là con không vào được.
Làm thơ.
Vâng. Con xin đọc là con có mấy lời thơ nè, tựa đề là chim trắng cánh xanh ạ.
Gì?
Chim trắng cánh xanh.
Chim trắng cánh xanh. Rồi đây đây. Đứng ở đây, chim trắng cánh xanh.
Tạ ơn Chúa ba ngôi, chúng con là kẻ tội nhân khốn cùng. Chúa chẳng bỏ mặc thế trần mà lại sai con một dáng trần cứu nhân. Mặc dù tội lỗi vô vàn, thật lòng ăn năn sám hối Chúa đều tha cho. Thế mà chúng con từ trước đến giờ những lời Chúa phán chẳng hề quan tâm. Đến giờ thế kỷ 20 đã qua, Chúa thấy thế giới tội nhân càng nhiều. Chúa đến để sai chim trắng cánh xanh ra tay cứu người. Cha là chim trắng, thiện nguyện viên là cánh xanh, bay đi khắp mọi miền Nam Bắc gần xa, bay đến với những người nghèo khó, câm những người nghèo khó, câm điếc đau ốm đau tật nguyền, để đem lời Chúa ân cần sẻ chia, làm kèm cả bát cơm manh áo cho người ấm thân. Chúng con cúi đầu tạ Chúa ngàn trùng, chúng con là kẻ được ơn mà không biết gì. Đến giờ chúng con mới biết, bây giờ chúng con mới nhận ra mình sai quá nhiều. Thôi thì những tội phạm đã qua, chúng con cúi đầu xin Chúa thứ tha ngàn lần. Lạy mẹ Maria là mẹ của lòng thương xót, xin chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy thánh cả Giuse là cha nuôi của lòng thương xót, xin cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.
Tôi là chim trắng cánh xanh, còn bà là cánh chim xanh cái gì? Đây, tặng cho bà cái máy nhé, 507 dạng lòng Chúa thương xót. Có chưa?
Dạ vâng.
Có chưa? Em có chưa?
Con thì được cô con tặng một cái rồi, là con nghe, con cứ nghe mãi suốt đêm, con cảm thấy cái sướng là lời Chúa nói này, con quá thấm nhuận, con nổi tượng trà tay và Chúa là giảng, con cảm cái sướng, con cứ nghe thôi. Vâng. Dạ vâng.
Vâng. Vâng, thưa anh chị em, mời bà, mời chị về chỗ. Dạ, mời anh. Chúng ta thấy lòng thương xót Chúa dành cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai cả. Từ ngoài Bắc mà vô đây, một người trầm cảm mười mấy năm. Và thưa anh chị em, trầm cảm là căn bệnh bây giờ cũng rất nhiều người mắc. Rồi ở ngoài Bắc họ được chữa lành như thế nào? Đó là lòng thương xót của Chúa mà thôi. Còn hai người nữa phải không? Rồi. Anh nhớ phải không? Rồi.
Trong kính cha, kính thưa cộng đoàn, con cũng không dám làm mất nhiều thời giờ của cha và cộng đoàn. Con xin cha 1-2 phút. Thì,
con tên gì?
Con Doan Linh Văn Hạnh, giáo xứ Cồn Thoi, địa phận Phát Diệm. Con ở ngoài Bắc. Thì con vào đây đến ngày hôm nay được ngày thứ 6. Con ở đây 6 ngày thì... cách đây giờ này 3 tháng thì con đang nằm ở viện, thì kính thưa cha và cộng đoàn, thì con bị bệnh ung thư gan mà các bác sĩ bảo thì chẳng chữa khỏi được, thì chỉ quanh để đấy thôi. Con buồn lắm mà con chả biết thế nào được. Con bảo ôi trời đất ơi, đầu xanh như thế này mà thế này phải chết thì gai rồi. Vợ con nó buồn lắm, thì hôm nay vợ con cũng cùng đi với con. Thì vào trong cha thì trước khi lên bàn để làm đốt cái u đi thì con thấy là mọi người, con chưa được đốt bao giờ nhưng mà mọi người họ nói đau và sợ lắm, nó cứ xối ngục của chồng còn kinh lắm. Thế là nhà con, vợ con thì không biết là hỏi han ai thì là xin được cái số điện của gọi là cha nông, thì con chả biết là cha nông là cha nào mà cha nông là ở đâu cả. Thế nhà con nó nhắn tin cho cha, thì cha có nhắn lại. Cha nhắn lại thì cha sẽ cầu nguyện cho vào lúc 3 giờ. dâng lễ lúc 5 giờ con hợp ý nhá. Thế là con cũng vững tâm lắm rồi. Thì đôi khi là lên đến bàn thì là bác sĩ kêu là tiêm tê đi. Thì bảo
cái gì?
Để tiêm tê đi để họ đốt cái khối u đấy cha. Thì con vội vàng, con cũng chẳng làm dấu nữa, con đọc được một kinh tín kính với lại một kinh lạy cha kính mừng. Thì sau khi họ làm xong được khoảng 47 phút thì con xong thì con thấy mọi người thì họ đau đớn lắm, mà con làm xong cái con nhảy phốc xuống, con lên bàn con đi, con chả làm sao cả. Thế là họ đưa con về phòng hồi sức, con cũng khỏe vào phòng hồi sức luôn. Con về luôn phòng con bảo con làm sao đâu, khỏe mà mọi người thì họ thấy đau đớn lắm. Vậy thì con thấy là con cũng được cái ơn mà cha đã cầu nguyện cùng Chúa ban cho con cái ơn này. Thì thực tế là đến hôm rồi là con ra Hà Nội để là viện Bạch Mai để kiểm tra. Thì bác sĩ khám 2 ngày mới xong hết mọi cái thủ tục của con. Thì họ bảo là khả quan của anh tốt đó. Vâng, để cho đến hôm nay là con với từ ngoài đấy xa xôi lắm, con quyết tâm cao lắm. Hôm nay con với vào được đến nơi cha đây để được gặp cha và biết cha. Để tạ trước, để tạ ơn Chúa, sau là để cảm ơn cha, và cũng xin cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con nữa được ơn Chúa. Và con cũng...
Rồi anh có mấy năm trăm bài giảng chưa? Dạ, có chưa?
Có rồi, và có một cụ già cũng muốn là cha ban cho cụ một chiếc để nghe ạ.
Vâng, anh gửi tặng mà cụ dùng chúng tôi nha. Món quà của lòng Chúa thương xót mọi người từ mãi ngoài Hải Phòng.
Phát Diệm ạ.
Phát Diệm, vâng. Từ Phát Diệm mà chạy vô đây để làm chứng rằng Chúa đã yêu thương mình như thế nào. Mọi người ung thư gan mà mổ xong mà chạy ào ào như thế đó thì anh chị em chỉ có Chúa làm chứ chẳng có ai có thể làm được. Còn anh?
Con chào cha, xin chào cộng đoàn. Con là Đô Đa Minh Trần Ngọc Linh.
Nói to đi.
Ở giáo xứ Long Phước, hạt Long Thành, Đồng Nai. Là con xin thưa cha là năm 2016 vừa rồi gia đình chúng con coi như là gặp 3 cái tai nạn mà được lòng thương xót Chúa chạm đến, và gia đình chúng con đã cũng thoát được 3 cái tai nạn rất là...
Rồi nói to lên tai nạn thứ nhất.
Tai nạn thứ nhất là anh trai lớn con bị ung thư bao tử. Vào nhập viện thì trong 3 ngày là phải mổ cấp cứu cắt đi 2/3 cái bao tử. Vừa xong được 3 ngày thì lại nhiễm trùng đường ruột, phải cắt đi hết hơn 1 mét ruột nữa. Trong một tuần lễ mà 2 ca đại phẫu. Thì cái ca đại phẫu thứ hai thì ở trên bệnh viện báo về với con là phải cắt như vậy, mà có thể là chết trên bàn mổ. Thì con còn có bố con năm nay 90 tuổi, con mới hỏi là ý kiến là bố ơi có nên cắt không, có mổ nên mổ không, hay là để đưa về coi như là lo hậu sự cho anh. Thì bố con mới nói là chúng ta hãy cầu nguyện, và bố tin sự là sẽ có một kỳ tích cho gia đình chúng ta. Thì con bắt đầu con mới đi lên bệnh viện, thì đêm hôm đó mổ, thì đến 11 ngày giờ sau, 11 giờ ngày hôm sau mới được cho người nhà vào thăm. Thì con nhìn ông anh con cái là con hô lên liền, con nói sống rồi, Chúa đã cho sống rồi, không thể nào coi như ấy được rồi. Tỉnh táo mà ánh mắt coi như là rất là khôn lanh, chứ là không phải là ánh mắt mà dạy như là người mà bệnh sắp chết được. Đó là một cái hồng ân mà lòng thương xót Chúa đã đổ xuống trên gia đình chúng con. Và hồng ân thứ hai là mới cuối năm nay thằng em út con, chú em út con cũng bị sạn thận, nhưng mà vô tình để quá nặng lúc ung phụ mủ cấp độ 2 và nhiễm trùng qua máu, đưa lên bệnh viện Nhân dân Gia Định thì sốt cứ 40 độ 5 sốt, mà cứ sốt hết ngày này qua đến ngày kia. Đến ngày thứ 7 thì bác sĩ cũng bắt buộc phải đưa vô cấp cứu, mổ cấp cứu. Thì ra lấy ra một viên sỏi nó không phải to như thế này, và mười mấy viên nhỏ nữa. Thì vợ chồng con không biết lấy gì hết, nhưng mà con mới nói thôi, nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện để cho ca mổ chú coi như là được tốt đẹp. Thì chúng con nhắn tin cái thì được cha trả lời ngay. Thì trong tối hôm đó là coi như mổ, coi như là em cũng thành công trong cái ca mổ đó. Còn một cái ông anh thứ ba nữa là chính bản thân con, là người mắc một cái bệnh kêu là hen suyễn từ nhỏ. Rồi đến giờ lớn lên thì con cũng ăn nhậu rồi cũng hút thuốc nhiều quá đi. Nó đều đâm qua nó bị cái chứng là tắc nghẽn mãn tính đường hô hấp. Thì con cũng đi lên giáo điện tin mừng, con cũng nguyện xin Chúa, cầu xin Chúa. Rồi lúc con về con cũng không có để ý. Lúc mà con chưa đi lên lòng thương xót thì con cứ phải làm mệt, con cứ phải xịt xịt để nó giãn cái ấy ra để con thở mới được. Đến lúc con đi lên đây con cầu xin, đi lễ trên này con cầu xin xong xuôi rồi con về. Thế là 2-3 tháng sau con mua chai thuốc con cũng dục đó, con trong xài chẳng xài. Xong con mới ngồi tự nhiên lúc đó con mới ngẫm, con nói ồ tôi được ơn Chúa. Xong vợ anh hỏi ơn Chúa như thế nào, nó đó thì cái bệnh nó coi như là của tôi mà bây giờ coi như là tôi không phải sử dụng thuốc nữa rồi. Từ hồi đó đến đây là cũng gần 1 năm nay rồi con bỏ thuốc con chẳng xài.
Có rồi, vâng, cảm ơn anh nhiều. Thưa anh chị em, ba kỳ tích mà anh vừa mới chia sẻ thì chúng ta nghe nhiều khi mình thấy có những người mà không chấp nhận được, không tin nổi, mà ngôn sứ là người dám đưa ra những cái sự thật, mà cái sự thật đó đôi khi làm người khác mất lòng. Sự thật đó là Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng có thể làm được mọi sự. Nhưng mà thế gian người ta đâu tin vào Chúa, người ta đâu nhận quyền năng của Chúa. Có thể người ta lấy mạng tôi chẳng hạn, có thể người ta chống đối tôi chẳng hạn, có thể người ta cấm cách, có thể người ta làm mọi cái để mà cản trở. Nhưng mà chính những người bên ngoài đó nó còn đỡ. Thưa anh chị em, những người mà làm hại mình như Jeremiah nói là những người trong nhà của mình, là những người mà mình đã đứng ra biện hộ, đứng ra bênh đỡ, đứng ra bảo chữa cho họ, đã giúp đỡ họ, thì chính những con người đó lại chống lại mình. Khi mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi mà đi làm ngôn sứ, có khi chúng ta bị chính những người nhà của mình, chính anh em của mình, đồng đạo của mình, đồng môn của mình hại mình, giết mình, tìm mọi cách để mà đào hố chôn mình xuống. Nó đào hố nó chôn mình xuống mọi cách. Thưa anh chị em, tôi cảm nhận rõ ràng cái chuyện đó. Có nhiều lúc cũng nói như Jeremiah, tôi chạy đến với lòng thương xót Chúa, lạy Chúa, lại phá nữa rồi, lại cản trở nữa rồi, lại bị biên bản rồi, lại bị thế này, lại bị thế kia rồi, Chúa ơi, bây giờ làm sao bây giờ Chúa? Chúa bảo đừng sợ, ta vẫn ở với con. Không kẻ thù nào làm hại được con. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con cũng không ai đụng đến được đâu. Đừng sợ,